Đài Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh cùng Tú Anh và Thu Hằng xin kính chào quý thính giả. Trước hết, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự Chủ nhật ngày 15 tháng 3 năm 2020. Trở thành tâm dịch COVID-19, nhiều nước châu Âu ban hành nhiều biện pháp mạnh. Pháp ra lệnh đóng cửa hàng quán vũ trường, Tây Ban Nha phong tỏa đi lại toàn quốc trong vòng 2 tuần. Chống dịch COVID-19, thiết quân luật bắt đầu có hiệu lực tại thủ đô Manila, Philippines. Sao châu Âu đến lượt công dân Anh Quốc và Ireland bị cấm nhập cảnh vào Mỹ? Kính thưa quý vị, với 4.500 trường hợp lây nhiễm, tăng gấp đôi trong vòng 3 ngày, trong đó có 91 người chết, dịch siêu vi coronavirus chủng mới bước vào giai đoạn thứ 3 tại Pháp, Tú Anh giải thích.
Chỉ một ngày sau khi Tổng thống ra lệnh đóng cửa toàn bộ trường học trên toàn quốc, nước Pháp phải vội vã nâng cấp chiến dịch chống COVID-19. Chiều hôm qua thứ Bảy, Thủ tướng Edouard Philippe thông báo biện pháp hạn chế tụ tập. Kể từ 0 giờ cho đến khi có lệnh mới, tất cả những tụ điểm tiếp đón công chúng không cần thiết cho sinh hoạt quốc gia phải đóng cửa. Dân Pháp được kêu gọi phải tôn trọng hơn nữa tinh thần kỷ luật, bổn phận công dân trong hoàn cảnh nghiêm trọng của đất nước. Lĩnh vực ẩm thực, giải trí như nhà hàng, quán giải khát, phòng trà, hộp đêm, rạp chiếu phim, rạp hát được lệnh ngưng hoạt động. Lĩnh vực buôn bán cũng bị ảnh hưởng, trừ các tiệm bán thực phẩm, siêu thị, tiệm thuốc Tây, ngân hàng, quán bán thuốc lá và các cơ quan nhà nước phục vụ công ích như sở thuế và bưu điện vẫn tiếp tục mở cửa. Trong chiều hướng này, vòng 1 cuộc bầu cử chính quyền địa phương vào ngày Chủ nhật hôm nay vẫn duy trì với những biện pháp vệ sinh dịch tễ nghiêm ngặt. Theo giải thích của Tổng Giám đốc Tổng nha Y tế Jérôme Salomon, cho dù đó đây tại nước Pháp vẫn còn một số ổ dịch riêng lẻ, thật sự dịch đã bắt đầu lan rộng trên toàn quốc, nhưng không phải vì siêu vi biết đi mà vì do chính con người gieo rắc. Mục tiêu của chính phủ Pháp hiện nay là thi hành các biện pháp ngăn đường cản lối siêu vi một cách tối đa, chặn bớt nhịp độ gia tăng số bệnh nhân mới mỗi ngày để bệnh viện và nhân viên y tế không bị tràn ngập, hầu có thể tập trung cứu chữa bệnh nhân trong hoàn cảnh nghiêm trọng, thập tử nhất sinh.
Các biện pháp triệt để được thông báo ngày hôm qua khẳng định cuộc chiến chống dịch của chính phủ Pháp bước vào cấp độ 3. Bước mới này có ý nghĩa gì? Thu Hằng giải thích.
Đối với chính phủ Pháp, giờ không chỉ bảo vệ người dân mà còn phải duy trì sự vận hành của cả xã hội. Do vậy, việc đóng cửa nhà trẻ và các cơ sở học đường từ mẫu giáo đến bậc đại học trong mục đích giảm thiểu tối đa việc lây nhiễm trong những thành phần dân chúng có rủi ro cao nói riêng và người dân cả nước nói chung. Ưu tiên của chính phủ hiện nay là bảo vệ các nhân viên y tế lúc bình thường đã bị quá tải, giờ đang trên tuyến đầu chống dịch. Thứ đến là an toàn sức khỏe cho các công chức nhằm bảo đảm cho sự vận hành của bộ máy dịch vụ công cũng có một vai trò cốt lõi để đối phó với dịch bệnh có nguy cơ kéo dài nhiều tuần lễ. Mọi công dân được khuyến cáo nên hạn chế di chuyển cá nhân không cần thiết và nếu có thì ưu tiên dùng các phương tiện cá nhân. Về điểm này, chính phủ cũng phải tìm kiếm một sự cân bằng giữa việc giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm có liên quan đến việc dùng phương tiện công cộng và tránh tình trạng quá tải trên các trục đường chính và xa lộ. Ngoài ra, Bộ Kinh tế và Tài chính Pháp thiết lập một cơ chế giám sát giá cả và cung ứng hàng hóa tại các điểm phân phối, cũng là nhằm tránh xảy ra tình trạng nâng giá bán quá mức các mặt hàng thiết yếu trong trường hợp có khủng hoảng hay hụt nguồn hàng. Ở giai đoạn 3 này, các bác sĩ và bệnh viện thành phố phải chuẩn bị tư thế để đối mặt với cú sốc. Cách tiếp cận các ca bệnh nhân bị nghi lây nhiễm hay được xác định nhiễm COVID-19 ở cấp độ 3 này phải thay đổi, chỉ tập trung vào những ca có các biểu hiện nghiêm trọng.
Một điều chắc chắn là những biện pháp triệt để trên của chính phủ sẽ tác động mạnh đến cuộc sống thường nhật của người dân. Trả lời câu hỏi của Thu Hằng, chị Thùy Dương sống tại Guyancourt, ngoại ô Paris, cho biết cảm nhận về các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 của chính phủ Pháp.
Tất nhiên là đến thời điểm này thì ai cũng biết là chính phủ Pháp đã đưa ra những biện pháp gần như là mạnh nhất rồi, vì đã bước sang giai đoạn gọi là báo động khẩn cấp cuối cùng trong chiến dịch chống coronavirus. Thì đối với cá nhân tôi thì tôi nghĩ rằng rất đúng đắn và tôi rất tin tưởng là sẽ không thể nào có những biện pháp tốt hơn được nữa. Còn kết quả đến đâu thì phải chờ thêm diễn biến tình hình của dịch bệnh và ý thức của mỗi người dân nữa. Còn cụ thể về biện pháp thứ nhất là đóng cửa toàn bộ trường học thì bản thân nhà tôi là có hai cháu đều đang đi học cấp 2 và cấp 3. Đúng là sẽ có những sự thay đổi, thế nhưng mà không quá lo lắng như một số nhà khác như là chuẩn bị thi cấp 3 này, thi đại học này, vân vân. Và những gia đình có em nhỏ thật sự thì rất là khó khăn trong việc tìm cái cách nào để giữ con để mà vẫn đi làm được. Tuy nghỉ nhưng không phải là nghỉ hè, chương trình học được các thầy cô làm bằng mọi cách, ví dụ như qua internet để giao bài cho các cháu làm, hoặc là thậm chí có những giờ học trực tuyến ấy, có thể có. Nhà tôi rất là thích đi ra ngoài cuối tuần là để đi các bảo tàng hoặc là đi ăn nhà hàng, và thậm chí là đã có một vài vé mua từ trước đây cả năm để đi xem hòa nhạc ấy, là bây giờ là hoàn toàn là không được thực hiện gì nữa. Tuy là đúng là có xáo trộn, nhưng mà nếu mà suy nghĩ một cách tích cực ra thì chúng ta lại nghĩ rằng là phải thích nghi. Thay vào đó là chúng tôi ví dụ ở nhà là chơi những cái trò chơi tập thể nhiều hơn, rồi lại đọc sách nhiều hơn và đi ra ngoài, vì rất may là quanh nhà tôi rất nhiều rừng, thành ra là đi vào rừng chạy hoặc đi bộ hít thở để thay đổi không khí và để giúp giữ vững thể chất cũng như tinh thần.
Nước thứ hai trong tam dịch châu Âu với 193 người chết, Tây Ban Nha ban hành các biện pháp nghiêm ngặt hơn nhiều kể từ Chủ nhật. Toàn quốc cách ly trong 2 tuần lễ theo mô hình của Ý. Tất cả mọi di chuyển của người dân từ nơi này sang nơi khác cũng như các phương tiện giao thông công cộng bị kiểm soát chặt chẽ. Từ Madrid, thông tin viên François Michaud tường thuật.
Đến tiệm thuốc Tây, đi siêu thị mua thức ăn, dẫn chó đi dạo. Đó là những sinh hoạt hiếm hoi mà chính phủ Tây Ban Nha cho phép dừng chúng trong mùa đại dịch. Thời gian còn lại, người dân dứt khoát phải ở trong nhà, không được ra đường. Để bảo vệ sức khỏe của mình và để bảo vệ sức khỏe của người khác nữa tại các tụ điểm công cộng, vì thế công viên, vườn hoa công cộng cũng bị đóng cửa. Một cách tổng quát, việc di chuyển chỉ được phép trong trường hợp bất khả kháng mà thôi, hầu giảm thiểu tối đa cơ hội lây lan của virus corona. Cảnh sát, vệ binh quốc gia và quân đội Tây Ban Nha có trách nhiệm kiểm soát việc đi lại của cá nhân. Chỉ có những người mà nghề nghiệp đòi hỏi phải di chuyển mới được phép. Đó là lý do mà các phương tiện giao thông công cộng phục vụ thành phố như xe điện hay đường dài hơn nữa như xe lửa, máy bay vẫn được duy trì. Nhưng số hành khách không được quá 50% số ghế để giữ một khoảng cách an toàn nào đó. Về phần giới chính trị Tây Ban Nha, họ tuyên bố tuân thủ kỷ luật để làm gương, nhưng nhiều người đã bị lây nhiễm, trong đó có nữ bộ trưởng Bộ Xã hội, Phó Thủ tướng Pablo Iglesias và phu nhân của Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez.
François Musso, Madrid, RFI.
Tại Ý, nước thứ hai trên thế giới bị dịch COVID-19 hoành hành sau Trung Quốc, trong vòng 24 giờ qua, có thêm 3.500 ca lây nhiễm mới, với tổng số bệnh nhân là gần 22.000 người và 1.441 người chết. Đan Mạch thông báo có người chết đầu tiên, chính phủ Áo kêu gọi dân chúng tự cách ly và thông báo tháo khoán 4 tỷ euro hỗ trợ các công ty bị tác hại. Thụy Sĩ cho biết sẽ huy động thêm các tiểu đoàn quân y để giúp Bệnh viện Dân y chống dịch. Kể từ Chủ nhật, hàng quán tụ điểm giải trí ở bang Texas sát biên giới với Ý sẽ đóng cửa. Nhìn sang Hoa Kỳ, hôm qua, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence thông báo cấm các du khách nước ngoài đến từ Anh Quốc và Ireland nhập cảnh vào Mỹ kể từ 0 giờ ngày thứ Hai 16 tháng 3. Nhà Trắng còn cho biết thêm kết quả xét nghiệm virus corona cho Tổng thống Mỹ là âm tính. Từ New York, thông tin viên đài RFI Lubna Anaki cho biết thêm.
Kể từ giờ, đây sẽ là cuộc hẹn thường nhật tại Nhà Trắng nhằm điểm lại tình hình và thông báo các biện pháp mới. Cuộc họp mới nhất liên quan đến các quy định hạn chế du lịch theo như thông báo của Phó Tổng thống Mike Pence. Ông nói Tổng thống đã quyết định đình chỉ mọi chuyến bay đến từ Anh Quốc và Ireland và lệnh cấm này có hiệu lực từ 0 giờ ngày thứ Hai 16 tháng 3 tới đây. Theo nhóm chuyên trách theo dõi tình hình dịch bệnh tại Vương quốc Anh, đây là một quyết định cần thiết. Ông Michael Pence giải thích rõ rằng các công dân Mỹ cũng như là châu Âu định cư ở Mỹ và có đến những quốc gia này vẫn có thể trở về Mỹ, nhưng sẽ được đưa về những phi trường đặc biệt có kiểm soát chặt chẽ hơn và phải chịu cách ly. Trước đó, trong cuộc họp báo, ông Donald Trump thông báo rằng những quy định liên quan đến việc di chuyển ở trong nước đang được xem xét nhằm kiềm hãm đà lây lan của virus. Tổng thống Mỹ cũng đã bị chất vấn một lần nữa về tình trạng sức khỏe sau khi đã có những tiếp xúc với những người bị nhiễm virus. Ông khẳng định rằng ông đã làm xét nghiệm,
dù rằng ông chưa có biểu hiện triệu chứng nào và kết quả sẽ có trong vòng 24 đến 48 giờ. Ông còn đùa về việc người ta đo thân nhiệt ông trước khi bước vào phòng họp báo và mọi việc đều bình thường.
Lubnana Ki, New York, RFI.
Nội bất xuất, ngoại bất nhập, Manila, thủ đô Philippines kể từ Chủ nhật 15 tháng 3 bắt đầu áp dụng lệnh cách ly toàn thành phố do Tổng thống Rodrigo Duterte ban hành hôm 12 tháng 3. Cảnh sát vũ trang đã được triển khai chặn các ngã đường đổ về thủ đô 12 triệu dân. Các chuyến bay nội địa đi từ và đến Manila đã bị hủy. Các cuộc tụ tập công cộng bị cấm trong vòng một tháng. Tất cả người dân thủ đô tạm thời không được tự do ra vào thành phố, trừ phi chứng minh được phải đi làm. Thiết quân luật cũng được áp dụng từ 22 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau. Lệnh được đưa ra trong bối cảnh Philippines đã có 111 người bị nhiễm COVID-19, trong đó có 8 ca tử vong, theo như số liệu của chính quyền Philippines. Còn tại Việt Nam, tính đến trưa hôm nay đã có 53 người bị nhiễm, trong khi đó cả một bệnh viện bị phong tỏa vì bệnh nhân thứ 52.
Nữ bệnh nhân số 52 là người đi trên chuyến bay VN54 từ London về Hà Nội. Bệnh nhân đi taxi từ Hà Nội về Hạ Long ngay trong sáng 9 tháng 3. Do bố mẹ của bệnh nhân làm việc tại bệnh viện Lao và Phổi ở Quảng Ninh, thì toàn bộ bệnh viện đã bị phong tỏa từ ngày 14 tháng 3. Cụ thể, trang VN Express trích thông báo của Sở Y tế Quảng Ninh sáng hôm nay cho biết là toàn bộ nhân viên y tế và 113 bệnh nhân nội trú bệnh viện Lao và Phổi đã được cách ly. Bệnh viện cũng ngừng tiếp nhận bệnh nhân đến khám và điều trị từ ngày 14 tháng 3. Còn theo trang thông tin chính phủ, thì Đại sứ quán Việt Nam tại các nước khuyến cáo học sinh, sinh viên người Việt Nam đang ở nước ngoài không về Việt Nam trong thời gian có dịch. Trường hợp thực sự cần thiết phải nhập cảnh Việt Nam thì sẽ phải được cách ly theo dõi theo quy định. Ngoài ra, rất nhiều biện pháp nhập cảnh được áp dụng gắt gao hơn. Theo thông báo ngày hôm qua của Bộ Ngoại giao Việt Nam, thì những người đến từ hoặc đi qua vùng có dịch cần có đầy đủ các giấy tờ cần thiết theo yêu cầu để có thể thực hiện chuyến bay, đặc biệt là các giấy tờ xác nhận tình trạng sức khỏe nếu có.
Trên thế giới, số trường hợp lây nhiễm siêu vi corona chủng mới đã lên đến gần 155.000 người và ít nhất 6.000 người chết ở 137 quốc gia, theo tổng kết sáng Chủ nhật.
Iran chiếm kỷ lục với 113 người chết trong 24 giờ qua, trong khi đó thì Trung Quốc, Hàn Quốc giảm số lây lan mới. Là nơi xuất phát ca đầu tiên, Trung Quốc cho biết trong ngày hôm nay có thêm 20 ca mới, một con số thấp kỷ lục, trong đó có 16 người đến hay trở về từ nước ngoài. Theo lệnh mới, tất cả hành khách từ nước ngoài về đến Bắc Kinh đều phải bị cách ly để không tái nhập khẩu siêu vi vào Trung Quốc. Đài Loan cũng ghi nhận 6 ca mới và đều là người bản xứ từ Nhật và Tây Ban Nha hồi hương. Hàn Quốc sau những nỗ lực vượt bậc liên tiếp thấy dịch giảm dần với 76 ca mới được ghi nhận trong ngày hôm nay so với 107 trường hợp trong ngày hôm trước. Số người khỏi bệnh tại Hàn Quốc cũng khá nhiều, 120 người rời bệnh viện hôm Chủ nhật. Trong khi đó, Iran từ nay là tâm dịch thứ ba trên thế giới sau Trung Quốc và Ý. Số người chết tại Iran là 724, tức là thêm 113 nạn nhân trong 24 giờ qua. Tại Nhật Bản, Thủ tướng Shinzo Abe một lần nữa khẳng định Tokyo sẽ tổ chức Thế vận hội mùa hè như dự kiến. Các nước Trung Nam Mỹ cũng bắt đầu áp dụng các biện pháp chống dịch sau khi ghi nhận những ca đầu tiên. Sau Venezuela đình chỉ các chuyến bay đến châu Âu, đến lượt Panama, Bolivia ban hành biện pháp tương tự. Trong khi đó, Uruguay và Ecuador đóng cửa biên giới với các nước có dịch.
Về thời sự Trung Đông, hôm nay Chủ nhật 15 tháng 3, xung đột tại Syria bước vào năm thứ 10. Hơn 380.000 người chết, trong đó có hơn 116.000 thường dân, theo như số liệu mới nhất của Đài quan sát nhân quyền Syria, khoảng từ 11 đến 25 triệu người dân phải di tản. Bắt nguồn từ các cuộc biểu tình đòi dân chủ, cuộc xung đột dần theo thời gian biến thành một cuộc chiến phức tạp với sự can dự của nhiều nhóm nổi dậy, nhiều phe thánh chiến và các cường quốc. Thông tín viên Đài RFI trong khu vực Bon Calife điểm lại tình hình cuộc xung đột tàn khốc này.
Trước khi Nga trực tiếp can dự vào cuộc xung đột vào tháng 9 năm 2015, quân đội chính phủ Syria chỉ kiểm soát được khoảng hơn 10% lãnh thổ. Đó là một vùng lãnh thổ vỡ vụn, rời rạc, bao gồm thủ đô Damas và một số thành phố lớn, trong khi mà đại bộ phận các vùng nông thôn đều rơi vào tay của phe nổi dậy và quân thánh chiến. 5 năm sau đó, với sự hỗ trợ của Nga, Iran và lực lượng Hezbollah tại Liban, các đảo quân chính phủ lần lượt lấy lại quyền kiểm soát biên giới với Jordani và Liban, một phần biên giới với Iraq. Quân đội Damas tái chiếm được 70% diện tích lãnh thổ, khôi phục lại nhiều tuyến giao thông giữa các vùng, và gần đây nhất là xa lộ M5 đi xuyên Syria từ Bắc đến Nam qua thủ đô Damas và thành phố Aleppo ở phía Bắc. Theo thời gian, quân đội Syria và đồng minh của Damas tiêu diệt các lữ đoàn của phe đối lập có vũ trang và các tổ chức nhà nước Hồi giáo từng kiểm soát đến phần nửa đất nước. Đà thắng xông lên, quân đội Damas đã kiểm soát một phần lớn tỉnh Aleppo, ổ kháng cự cuối cùng của phe nổi dậy và thánh chiến. Thổ Nhĩ Kỳ hiện là một tác nhân lớn, sau cùng có ảnh hưởng tại vùng Tây Bắc, vùng đất phía đông bắc của Syria do người Kurdistan kiểm soát vẫn còn nằm ngoài quyền kiểm soát của chính quyền trung ương. Cùng với các đồng minh, Bashar al-Assad đảo ngược thế cờ mà lợi thế tương quan lực lượng nghiêng về phía ông. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo này ngự trị trên một đất nước điêu linh với một cơ sở hạ tầng bị phá hủy và một nền kinh tế bị tàn phá nặng nề.
Paul Khalifi, Beirut, RFI.
Sau đây là các phần tin khác.
Tại Nga, hàng chục người bị bắt vì cuộc biểu tình trước trụ sở của mật vụ FSB để chống lại các bản án dàn dựng.
Nga và Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu tuần tra chung. Theo các hãng thông tấn của Nga, các cuộc tuần tra chung giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ tại vùng biên giới Idlib, Tây Bắc Syria được bắt đầu hôm nay. Nhiều đoàn xe thiết giáp và cảnh sát quân sự Nga khởi hành từ thôn 3 tỉnh Idlib để giám sát trục lộ M4 theo như khuôn khổ thỏa thuận ngừng bắn được ký kết giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ.
Cuba thả một nghệ sĩ phản kháng 32 tuổi vào đêm thứ Bảy sau 13 ngày bị nhốt. Trước đó, hơn một chục nghệ sĩ nổi tiếng Cuba đã phản đối bản án dàn dựng này.
COVID-19 làm tuần thánh buồn. Mọi nghi thức lễ bái trong tuần lễ phục sinh vẫn sẽ diễn ra trên quảng trường Thánh Phaero, nhưng không có sự hiện diện của các tín đồ theo như thông báo của Tòa Thánh Vatican. Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một tạp chí Thế Giới Đó Đây do Thanh Phương biên soạn. Tiếp đến là tạp chí Thể Thao Chủ Nhật của Anh Vũ với đề tài Dịch COVID-19, làng bóng đá châu Âu trong tình trạng bất an. Sau cùng là một góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo với chủ đề phiên bản mới của những tình khúc Pháp để đời. Nhưng ngay sau đây là một điểm tuần báo của Thụy My.
Điểm tuần báo.
Kính thưa quý vị, nạn dịch virus corona là đề tài chiếm trọn nhiều trang của các tuần báo lớn kỳ này. Trang bìa của Express là hình con virus corona như một quả chùy tu tủ đinh sắt đánh vỡ bức tường. Tờ báo chạy tựa ngắn gọn Corona Crash. Chiếm gần phân nửa hình bìa của The Economist là chiếc bóng đầy đe dọa của con virus phía trên đầu một người đeo khẩu trang đang phát biểu với tựa đề Chính trị đại dịch. Korea International xuất bản trước khi Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố chạy tựa Virus Corona đại dịch sắp đến. Le Point lần về quá khứ với hàng tích những trận dịch đã thay đổi lịch sử như thế nào.
Tại nước châu Âu, đang gánh chịu nạn dịch virus corona nặng nhất là Ý. Courrier International dịch một bài viết của La Repubblica ở Roma nhấn mạnh đây là một cuộc chiến mà chúng ta không có quyền thất trận.
Đối với nước Ý, đây là giờ phút đen tối nhất. Thủ tướng Giuseppe Conte không hề nói ngoa khi nhắc lại câu của cố Thủ tướng Anh Winston Churchill hồi năm 1940, đòi hỏi công dân hy sinh tối đa để ngăn chặn Đức Quốc xã. Kẻ thù giờ đây là một con virus từ Trung Quốc và toàn thể nước Ý đã trở thành vùng đỏ. Đó là biện pháp triệt để nhất chưa từng thấy trong lịch sử, không chỉ của nước Ý. Chưa hề có quốc gia nào trên thế giới đóng toàn bộ biên giới phải sử dụng liệu pháp sốc này vì đại dịch lan tràn với tốc độ kinh hồn, gây sợ hãi, quẳng vào mặt người Ý ba điều hiển nhiên. Trước hết, con virus corona chủng mới đủ hung dữ để bác hết những lý lẽ rằng đây chỉ là một loại cúm hơi nặng hơn một chút, không làm chết người. Thứ hai, virus lan tràn vô cùng nhanh chóng, dù miền Bắc Ý đã bị phong tỏa nhưng vẫn lan đến Roma. Thứ ba, ban đầu chỉ những bệnh nhân trên 80 tuổi mới bị tử vong, nhưng nay virus đe dọa cả những người chỉ 30 tuổi và có sức khỏe tốt. Theo tờ báo, hãy còn quá sớm để nói về những sai sót trong quản lý và phân cấp trách nhiệm, coi nhẹ nặng dịch trong những ngày đầu. Đây là lúc nhận lấy trách nhiệm tập thể và cá nhân. Nhà nước đã thực hiện phần việc của mình, dùng đến biện pháp cứng rắn chưa từng có tại một nước dân chủ. Chờ thì đến lượt người dân chứng tỏ sự tự giác và ý thức công dân, nếu không sẽ có nguy cơ bị thất bại. Winston Churchill từng nói, người Ý thua một trận chiến cứ như là một trận đá banh, và họ đá banh cứ như là tham chiến. Republica cho rằng có thể ông Churchill có lý, có điều lần này thất bại là một sự xa xỉ mà chúng ta không thể tự cho phép.
Nhìn sang nước Mỹ, The Diplomat trong bài Chú Sam đối đầu với virus corona nhận xét, còn virus đang lây lan nhanh chóng ở Hoa Kỳ, nhưng đất nước này có vẻ chưa chuẩn bị sẵn sàng.
Nước Mỹ may mắn là có nhiều tuần lễ để đối phó với dịch bệnh, nhưng đã lãng phí thời gian quý báu này, trong khi có sẵn đội ngũ các bác sĩ và các nhà dịch tễ học giỏi nhất thế giới. Việc phân quyền cho các tiểu bang, chi phí chữa bệnh đắt đỏ và mạng lưới y tế không bao phủ khắp nơi, khiến khó thể chống chọi với nạn dịch. Một kịch bản ước tính 1/5 dân Mỹ có nguy cơ nhiễm bệnh với tỷ lệ tử vong 0,5%, tức 327.000 người thiệt mạng, cao gấp 9 lần so với cúm mùa, vì chỉ sau 6 ngày là số người bị nhiễm tăng gấp đôi.
Còn tại Trung Đông, The Diplomat quan sát thấy Iran đã để cho nạn dịch COVID-19 lan tràn ngoài tầm kiểm soát, đánh giá đây là một nhà nước bệnh hoạn.
Không có nước nào mà con virus corona tấn công vào các nhà lãnh đạo dữ dội như ở Iran. Hai phó tổng thống, nhiều bộ trưởng và 24 dân biểu, tức là 1/10 quốc hội, đã nhiễm bệnh. Tổng thống Hassan Rouhani nay chủ trì các cuộc họp nội các thưa thớt, khiến người ta đặt nghi vấn về sự vắng mặt của nhiều quan chức cao cấp khác. Theo Tehran, virus corona đã lây nhiễm cho 9.000 người và giết chết hơn 300 người, khiến Iran trở thành ổ dịch lớn thứ hai bên ngoài Trung Quốc. Nhưng không ai tin vào những con số của chính phủ. Niềm tin vào chế độ đã xuống rất thấp sau khi sát hại người biểu tình tháng 11 năm ngoái và sự dối trá trong vụ bắn rơi máy bay Ukraine tháng Giêng năm nay. Khi con virus Vũ Hán bắt đầu tấn công, chính quyền che giấu để không ảnh hưởng đến cuộc bầu cử quốc hội. Số lượng đông đảo các quan chức Iran bị nhiễm khiến các chính phủ khác cho rằng số người dân tính tại nước này lên đến 100.000, thậm chí còn cao hơn theo một số ước lượng khác. Khoảng 300.000 quân lính và tình nguyện viên được huy động chống dịch nhưng đã trễ. Thánh địa Qom không bị cách ly, dân ở ổ dịch này chạy sang các địa phương khác làm dịch bệnh lan tràn nhanh chóng, trong khi Ả Rập Xê Út ít bị ảnh hưởng hơn, vẫn cấm khách hành hương từ các nơi đến thánh địa của mình. Iran vốn đã bị cô lập vì cấm vận của Mỹ, nay lại càng khốn khó, với GDP được ước lượng sẽ mất đến 25 hoặc 30%, các quan chức đe dọa trừng phạt những ai lan truyền tin đồn về dịch bệnh, đổ lỗi cho nước Mỹ gieo rắc sợ hãi. Nhưng chính các thành viên chính phủ Iran đã đổ bệnh, khiến tầm cỡ của khủng hoảng không thể che giấu được nữa, và có thể tình hình còn tệ hại hơn đối với các nhà lãnh đạo Iran, vì đa số già cả, ốm yếu và đặc biệt có nguy cơ tử vong vì virus Vũ Hán.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Về hậu quả của nạn dịch virus Vũ Hán trên lĩnh vực kinh tế, L'Express nêu vấn đề suy thoái, phải chăng còn tệ hại hơn hồi năm 2008? Bỗng mà một cuộc khủng hoảng kinh tế lại đe dọa. Nhưng vấn đề là thế giới ngày nay dễ tổn thương hơn nhiều so với thời đó.
Không ai có thể tưởng tượng con virus từ Vũ Hán lại có thể tấn công vào nền kinh tế một cách thô bạo đến thế. Trong suốt 4 tuần lễ, châu Âu đã kinh hoàng nhìn thấy Trung Quốc phong tỏa hàng mấy chục triệu dân, quên rằng con virus có thể gõ cửa nhà mình. Đối với Volkswagen, số xe bán được đã giảm đến 90%. khi Ý quyết định đóng cửa toàn bộ, 13% GDP của Liên hiệp châu Âu bị đe dọa. Trong ngành hàng không, nạn nhân đầu tiên là công ty Anh Fly đã khai phá sản. Thị trường chứng khoán khắp nơi giảm sút mạnh. Người ta lo ngại cuộc khủng hoảng virus corona sẽ còn trầm trọng hơn năm 2008. Một chuyên gia thống kê nổi tiếng với cuốn Thiên Nga Đen khẳng định điều này là chắc chắn vì đã mất đi công cụ điều chỉnh với chính sách lãi suất hầu như bằng không. Ba lý do được nêu ra. Hồi năm 2008, cú sốc là nội tại. Các hộ gia đình Mỹ ngập đầu trong nợ xấu. Các ngân hàng trung ương đã giảm mạnh lãi suất, bơm thật nhiều tiền vào và các nhà nước cứu các ngân hàng để tái khởi động bộ máy. Nay thì con virus từ bên ngoài vừa tấn công vào tiêu thụ, vừa làm đứt gãy chuỗi cung ứng. Thế nên, giảm nhẹ điều kiện vay mượn, không kích thích được các gia đình đi mua vé máy bay, không giúp được gì cho các nhà sản xuất xe hơi khi phụ tùng đang nằm chờ ở cảng Thượng Hải. Thứ hai, Trung Quốc vốn đóng vai trò giảm sốc năm 2008, giờ đây đang trong tâm bão. Cuối cùng, thế giới dễ tổn thương hơn so với 12 năm trước. Nợ công và tư lên đến 178.000 tỷ đô la. Chưa bao giờ hành tinh chúng ta nợ nần như thế trong thời bình. Kết quả của một thập niên lãi suất bằng không. Các chuyên gia cảnh báo bằng mọi giá phải tránh cái vòng luẩn quẩn của nạn phá sản dây chuyền.
Trước việc Trung Quốc bắt đầu tung hỏa mù về nguồn gốc của con virus corona từ Vũ Hán, sau khi đã gây họa cho cả thế giới, nhà văn Diêm Liên Khoa từ Bắc Kinh đã kêu gọi không để cho Bắc Kinh viết lại lịch sử của nạn dịch vào dịp khai mạc khóa sáng tác văn chương dành cho sinh viên Hồng Kông. Trong bài giảng của khóa học từ xa này, ông cổ vũ lớp trẻ hãy giữ lấy những kỷ niệm của đại dịch virus corona hiện nay dựa trên những gì mình đã trải nghiệm và chuyển giao cho thế hệ sau.
Tại sao? Bởi vì con virus từ Vũ Hán đã trở thành thảm họa cho thế giới, vẫn đang lây lan khắp nơi. Tuy vậy, khi tiếng khóc của những gia đình đau khổ ở Vũ Hán, Hồ Bắc và trên toàn quốc còn đang vang vọng, thì người ta đã chuẩn bị khu chuông chống trống ca khúc khải hoàn. Ông Chim viết, từ khi virus corona bước vào cuộc sống chúng ta, không thể nào biết được đến nay đã có bao nhiêu người chết tại bệnh viện hay ở các nơi khác, và với thời gian, đây có thể vĩnh viễn là một bí mật. Vì sao trong cuộc sống hiện tại và quá khứ, các bi kịch, thảm họa liên tục xảy ra? Vì sao những hố sâu lịch sử luôn phải lấp đầy bằng hàng trăm ngàn xác chết? Có bao nhiêu là câu hỏi được đặt ra, những ký ức cá nhân bị kế hoạch hóa, bị thay thế, xóa bỏ, nhà nước ra lệnh cho cá nhân phải nhớ những gì và nên quên những gì. Không nói đến quá khứ xa xưa, mà chỉ 20 năm gần đây thôi, nạn dịch SIDA, SARS và ngày nay là COVID-19. Tại sao trong những vụ do con người gây ra đều như nhau, diễn tiến của nạn dịch virus corona mới có thể coi là bản remake của thảm kịch SARS cách đây 17 năm với cùng một đạo diễn, và chúng ta là những hạt bụi mong manh, không tìm kiếm xem ai là đạo diễn, thời gian sẽ xóa nhòa tất cả. Ký ức cá nhân không biến thành sức mạnh để thay đổi thực tại, nhưng ít nhất cũng đạt được một dấu hỏi trong đầu trong thời đại chối trá này. Ít nhất, nếu một mai lại có cuộc đại nhảy vọt mới, chúng ta biết rằng không thể luyện được thép từ cát. Nếu lại có cách mạng văn hóa, có thể chắc chắn rằng sẽ không đưa cha mẹ mình vào tù hay ra pháp trường. Nhà văn kêu gọi, nếu không thể là người cảnh báo như bác sĩ Lý Văn Lượng, ít nhất hãy là người lắng nghe. Nếu không thể cao giọng nói, hãy thầm thì vào tai. Nếu không thể thì thầm, hãy là đám đông thầm lặng với trí nhớ và ký ức trước hàng ngàn người đang chuẩn bị ca ngợi chiến thắng. Đối với con virus corona, hãy đứng lên im lặng, chôn chặt nấm mộ của Chúa vào tim. Những con người được trí nhớ in dấu như bằng sắc nung đỏ, một ngày nào đó có thể chuyển trao ký ức của mình cho các thế hệ tương lai.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Trở thành tâm dịch COVID-19, nhiều nước châu Âu ban hành các biện pháp mạnh. Pháp ra lệnh đóng cửa hàng quán, cà phê, vũ trường. Tây Ban Nha phong tỏa đi lại trên toàn quốc. Philippines chống dịch COVID-19, thiết quân luật bắt đầu có hiệu lực tại thủ đô Manila. Sau châu Âu, đến lượt công dân Anh Quốc và Ireland bị Washington cấm nhập cảnh vào nước Mỹ. Kính thưa quý vị, để mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Thế giới đó đây do Thanh Phương biên soạn.
Trong tuần này, các nước châu Âu, đặc biệt là Ý, Pháp, Tây Ban Nha ngày càng vất vả đối phó với dịch COVID-19 đang lan rất nhanh, trong khi tốc độ dịch bệnh tại Trung Quốc có vẻ như đang chậm lại. Đối với Tổ chức Y tế Thế giới, dịch virus corona này đã trở thành đại dịch toàn cầu. Pháp hiện vẫn là quốc gia bị dịch COVID-19 nặng thứ hai ở châu Âu chỉ sau nước Ý. Tối thứ Năm, trong một bài phát biểu long trọng được trực tiếp truyền hình, Tổng thống Emmanuel Macron thông báo nhiều biện pháp mạnh để kiềm chế đà lây lan của dịch COVID-19, bởi vì theo ông, đây là khủng hoảng y tế nghiêm trọng nhất tại Pháp từ một thế kỷ qua. Biện pháp triệt để nhất đó là đóng cửa toàn bộ các nhà trẻ và toàn bộ các trường, từ mẫu giáo cho đến đại học, kể từ ngày 16 tháng 3 cho đến khi có lệnh mới. Tuy nhiên, ông Macron đã không quyết định dời ngày bầu cử hội đồng các thành phố, thị trấn, xã mà vòng 1 và vòng 2 sẽ diễn ra vào ngày 15 tháng 3 và 22 tháng 3.
Để bảo đảm an toàn cho mọi người, Bộ trưởng Y tế Olivier Véran hôm 11 tháng 3 vừa qua thông báo là các phòng phiếu sẽ có nước khử trùng cho cử tri sử dụng khi vào phòng phiếu và khi ra khỏi phòng phiếu. Ông cũng khuyên cử tri nên đem theo một cái viết riêng để ký tên sau khi bỏ phiếu. Nhưng rất có thể là tỷ lệ đi bỏ phiếu năm nay sẽ rất thấp do nhiều người ngại đến phòng phiếu trong lúc dịch virus corona đang hoành hành như vậy. Theo kết quả một cuộc thăm dò do Viện Ifop thực hiện và được công bố hôm 6 tháng 3, có đến 28% người Pháp cho biết rất có thể họ sẽ không đi bầu vào Chủ nhật tới đây, thậm chí 16% trong số này tuyên bố chắc chắn là sẽ không đến phòng phiếu. Nhưng đó là trên cấp độ toàn quốc. Riêng tại vùng Paris, có đến 36% người dân dự tính là sẽ không đi bầu hội đồng thành phố. Ngoài ra, một số người đã đăng ký tham gia canh phòng phiếu nay xin rút lui vì sợ lây nhiễm do phải tiếp xúc với nhiều người. Điều này sẽ khiến cho việc tổ chức bầu cử thêm rắc rối. Trong thời gian qua, dịch virus corona cũng đã gây xáo trộn chiến dịch tranh cử hội đồng thành phố. Thứ nhất là do lệnh cấm tụ họp từ 1.000 người trở lên. Trong tuần này, nhiều ứng cử viên đã phải hủy bỏ các cuộc meeting hoặc thay vào đó là meeting theo kiểu live stream. Chưa kể là bản thân một số ứng cử viên bị lây nhiễm hoặc bị nghi lây nhiễm cho nên phải tự cách ly ở nhà. Tại một số địa phương, các ứng viên thậm chí đã ngưng chiến dịch tranh cử trước vài ngày để tránh nguy cơ lây nhiễm.
Để ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 trong tuần này, chính phủ Ý đã ra sắc lệnh đóng cửa toàn bộ các cửa hàng, trừ các siêu thị và hiệu thuốc. Trước đó, chính phủ Ý cũng đã mở rộng ra toàn quốc lệnh hạn chế di chuyển cho tới nay chỉ áp dụng cho miền Bắc của nước này. Như vậy là kể từ nay, toàn bộ 60 triệu dân Ý coi như bị cách ly, khiến bộ mặt của quốc gia này thay đổi hoàn toàn. Từ Roma, thông tin viên Antreka gửi về bài tường trình ngày 11 tháng 3.
En une nuit, l'Italie a complètement changé de visage. C'est à peine croyable. Les places sont vides.
Chỉ trong một đêm, nước Ý đã thay đổi hoàn toàn bộ mặt, một điều thật khó tin. Các quảng trường không một bóng người, các quán ăn, tiệm cà phê vắng tanh. Không khí náo nhiệt của các thành phố đã biến mất, người ta không còn nghe thấy tiếng xe gắn máy nữa. Vào giờ cao điểm hôm qua, hệ thống tàu điện ngầm Roma chẳng có ai đi. Người nào có thể được thì đã xin nghỉ làm, những người khác thì làm việc ở nhà. Tại các văn phòng, nhân viên ngồi cách xa đồng nghiệp. Trước các siêu thị, người ta xếp hàng để rồi đi vào từng người một. Mọi người khi nói chuyện đứng cách xa nhau ít nhất là 1 mét và không bao giờ chạm vào nhau. Trong khi đó, báo chí liên tục nhắc lại khuyến cáo của chính quyền các vùng. Chỉ ra khỏi nhà để mua những thứ thật cần thiết và chỉ đến các cửa hàng gần nhà nhất. Thế mà người dân Ý chấp hành nghiêm chỉnh một cách đáng kinh ngạc, tại một quốc gia vẫn bị mang tiếng là vô kỷ luật. Mặc dù tại Napoli, Firenze hay Roma, người dân đã đổ xô mua hàng về trữ trong đêm thứ hai, rạng sáng thứ ba. Tại các chợ hôm qua, không khí đầy quan ngại nhưng yên tĩnh. Thủ tướng Giuseppe Conte có vẻ đã biết dùng những lời lẽ đúng mức để thuyết phục người dân Ý. Đối với giới trẻ vốn không thích sống gò bó, những người truyền tác động dư luận trên mạng đã thay thế các chính khách để thuyết phục họ. kết quả đạt được rất tốt. Tên của sắc lệnh phòng chống virus corona Tutti a casa, mọi người đều ở nhà, đã trở thành một khẩu hiệu lan truyền nhanh không thua gì virus.
Antreka, Rome, RFI.
Còn tại Đức, bị báo chí chỉ trích vì trong suốt nhiều ngày không thấy lên tiếng về dịch COVID-19, Thủ tướng Angela Merkel ngày 11 tháng 3 vừa qua đã mở cuộc họp báo chung với Bộ trưởng Y tế nhằm trấn an dân Đức rằng bà sẽ làm hết sức mình để kìm hãm đà lây lan của dịch bệnh và hỗ trợ cho các doanh nghiệp đang gặp khó khăn. Nếu cần, bà sẵn sàng nới lỏng kỷ luật ngân sách, từ bỏ mục tiêu 0% thâm thủ ngân sách nhà nước. Để đối phó với dịch COVID-19 đang lan nhanh với tốc độ chóng mặt, các lãnh đạo Liên hiệp châu Âu hôm 10 tháng 3 đã họp khẩn cấp để phối hợp các hoạt động phòng chống dịch bệnh cũng như giảm nhẹ tác động lên nền kinh tế của châu lục này. Trong số các biện pháp đầu tiên được loan báo có việc tạm ngưng áp dụng một số quy định đối với các hãng hàng không. Từ Brussels, thông tin viên Pierre Benazé gửi bài tường trình ngày 11 tháng 3.
La directive européenne sur les aéroports oblige depuis 1995
quy định của Liên hiệp châu Âu về các sân bay từ năm 1995 bắt buộc các hãng hàng không phải sử dụng 80% khoảng thời gian dành cho họ để cất cánh và hạ cánh. Nếu không làm như vậy thì các hãng hàng không sẽ mất các quyền và các khoảng thời gian đó cho mùa sau. Việc tạm ngưng áp dụng quy định này là quyết định cụ thể đầu tiên của nhóm phản ứng với virus corona. Một nhóm gồm 5 ủy viên châu Âu, đứng đầu là bà Ursula von der Leyen, chủ tịch Ủy ban châu Âu, để giám sát việc đối phó dịch bệnh của Liên hiệp châu Âu. Bà Ursula von der Leyen nhấn mạnh đây chỉ là một ví dụ, rất nhiều ngành đang gặp khó khăn và chúng ta phải tìm cách hỗ trợ các ngành đó. Tôi đã yêu cầu nhóm phản ứng với virus corona dự trù các công cụ khác mà Ủy ban châu Âu có thể huy động để hạn chế tác động của dịch bệnh đối với kinh tế của toàn khối châu Âu. Việc tạm ngưng áp dụng quy định về các sân bay sẽ là một nguồn dưỡng khí cho các hãng hàng không hiện vẫn buộc phải cho cất cánh các máy bay của mình gần như trống trơn để cố giữ được khoảng thời gian dành cho họ, trong khi hiện nay có tới 50% hành khách không lên máy bay.
Pierre Benazé, Bruxelles, RFI.
Trong khi châu Âu đang điêu đứng vì virus corona thì hôm 11 tháng 3, Tổng thống Donald Trump lại bồi thêm một cú với quyết định cấm nhập cảnh nước Mỹ trong vòng 30 ngày đối với những người đến từ châu Âu nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan từ châu lục này. Ông Trump như vậy là đã thay đổi hoàn toàn thái độ đối với một con virus mà chỉ vài ngày trước đó ông còn xem thường. Ngày 10 tháng 3 vừa qua, cả hai ứng cử viên có triển vọng nhất trong cuộc bầu cử sơ bộ bên đảng Dân Chủ là Joe Biden và Bernie Sanders lần đầu tiên đều đã hủy các cuộc meeting được dự trù tại bang Ohio theo đúng khuyến cáo của nhà chức trách địa phương. Cũng do lo ngại virus corona, đảng Dân Chủ đã quyết định là cuộc tranh luận truyền hình kỳ tới vào ngày 15 tháng 3 tại bang Arizona sẽ diễn ra mà không có khán giả và báo chí. Về phần Tổng thống Donald Trump thì cho đến trước ngày 11 tháng 3, ông vẫn không thay đổi lịch trình tranh cử và thói quen, cho dù bị chỉ trích ngày càng mạnh về cách đối phó với dịch bệnh tại Mỹ. Từ San Francisco, thông tin viên Eric DeSanf gửi về bài tường trình ngày 11 tháng 3.
Ces deux principaux rivaux démocrates annulent leur meeting ce mardi, mais le président lui n'est pas.
Hai đối thủ chính của ông bên đảng Dân Chủ đã hủy các cuộc meeting hôm thứ Ba, nhưng Tổng thống Donald Trump thì chẳng lo ngại chút nào. Ông vẫn rửa tay thường xuyên. Theo lời phát ngôn viên của ông, Donald Trump vẫn tiếp tục chiến dịch tranh cử, thậm chí còn loan báo các cuộc tiếp xúc cử tri cho những ngày tới. Trong cuối tuần qua, tại bang Florida, Tổng thống Mỹ vẫn bắt tay mọi người, bất chấp khuyến cáo từ chính quyền của ông. Thậm chí ông Trump còn hòa mình với đám đông hôm thứ Hai tại sân bay Orlando, đồng thời chỉ trích báo chí cứ làm lớn chuyện còn virus corona. Trên mạng Twitter, ông Trump viết, năm ngoái có đến 37.000 người Mỹ chết vì dịch cúm. Thế mà đâu có nơi nào đóng cửa, đời sống và kinh tế vẫn tiếp tục phát triển bình thường. Ngoài những tuyên bố kiểu như vậy, Tổng thống Trump còn từ chối thi hành những biện pháp nghiêm ngặt vì sợ làm chậm lại đà tăng trưởng kinh tế của nước Mỹ. Một số nguồn tin ẩn danh từ Nhà Trắng được tờ Washington Post trích dẫn tỏ vẻ quan ngại là Tổng thống Donald Trump đang làm cho khủng hoảng thêm trầm trọng. Ngay chính phe Cộng Hòa cũng thấy là không thể an tâm về cách thức mà ông xử lý dịch bệnh. Sau khi họp với đội chuyên trách về phòng chống virus corona, Thống đốc bang Maryland báo động, ông ấy nói hoặc viết trên mạng Twitter theo cảm tính của mình, trong khi lẽ ra mọi thông điệp của ông với công chúng phải dựa trên thực tế. Ấy là chưa kể virus mà cách đây không lâu ông còn cho là tin giả hiện đang tiến gần đến bản thân ông. Hai nghị sĩ mà ông Donald Trump đã có trao đổi cũng như tránh văn phòng Nhà Trắng hiện đang bị cách ly sau khi tiếp xúc với một người đã bị lây nhiễm.
Eric DeSalve, San Francisco, RFI.
Vừa rồi là tạp chí Thế Giới Đó Đây. Tiếp tục chương trình RFI ngày Chủ Nhật. Mời quý thính giả theo dõi tạp chí thể thao do anh Vũ trình bày. Dịch COVID-19, làng bóng đá châu Âu trong tình trạng bất an.
Tạp chí thể thao.
Tới tấp các thông báo hủy hoãn các cuộc thi đấu thể thao được giới chức khắp nơi đưa ra trong những ngày qua đang làm tê liệt làng thể thao thế giới, đặc biệt là làng bóng tròn ở châu Âu. Sau Ý, Tây Ban Nha, giải vô địch quốc gia Pháp, Anh cũng như giải đấu lớn nhất của châu lục đã phải dừng vô thời hạn. Làng thể thao thế giới đang trong hoàn cảnh bất ổn về sức khỏe cũng như kinh tế. Trước đà lây lan nhanh rộng của dịch COVID-19, các quyết định cho thi đấu kín không khán giả chỉ là những biện pháp nửa vời, không thể bảo đảm sức khỏe cho cộng đồng cũng như cho chính các vận động viên. Lần lượt các liên đoàn quản lý bóng đá ở châu Âu đã phải ra quyết định ngừng các giải đấu, sau Ý đến Tây Ban Nha, rồi tới lượt Pháp quyết định cho dừng tất cả các trận đấu vô thời hạn. Hôm thứ Sáu vừa qua, Anh cũng đã phải cho ngừng Premier League đến ngày 3 tháng 4. Trong khi đó ở Đức, ban đầu Bundesliga muốn cố giữ vòng đấu 26 bằng các trận đấu không khán giả, nhưng cuối cùng cũng đã phải hoãn lại, chưa biết đến bao giờ. Về phần định chế quản lý bóng đá châu Âu, UEFA hôm thứ Sáu đã quyết định cho hoãn một loạt các trận lượt về vòng 1/8 cúp C1 cũng như giải Europa League. Liên đoàn bóng đá châu Âu thứ Ba tới dự kiến sẽ có cuộc họp qua video để quyết định về số phận của giải đấu lớn nhất là Euro 2020, tổ chức trên 12 quốc gia, dự kiến khai cuộc giữa tháng 6. Nhiều phỏng đoán cho rằng có thể UEFA sẽ phải cho lùi giải sang năm sau. Trận vòng loại Euro 2020 giữa đội tuyển Pháp với Ukraine và Phần Lan dự kiến vào 27 và 31 tháng 3 sẽ được UEFA quyết định sau cuộc họp này. Không có gì bảo đảm các trận đấu sẽ được duy trì, trong khi nhiều trận vòng loại khác dự trù cuối tháng này cũng đã bị buộc phải dừng lại vì những quy định phòng dịch khẩn cấp. Virus corona giờ đây bắt đầu lây lan vào các câu lạc bộ châu Âu một cách thực sự. Nhiều cầu thủ được xác nhận nhiễm COVID-19, khiến cho một loạt các câu lạc bộ như Arsenal, Real Madrid, Juventus hay cả Chelsea phải cách ly. Vì sức khỏe cộng đồng cũng như của chính bản thân vận động viên, các quyết định hủy hoặc ngừng thi đấu đều được dư luận cũng như các vận động viên ủng hộ hoàn toàn. Tuy nhiên, đó cũng là những quyết định rất khó khăn đối với các nhà quản lý thể thao. Bên cạnh vấn đề sức khỏe còn có mối lo lớn về kinh tế. Theo như phân tích của chuyên gia Trần Văn Mui, thể thao chuyên nghiệp giờ đây là một ngành công nghiệp không khói hái ra tiền. Các lịch trình thi đấu đã được chuẩn bị kỹ lưỡng từ khá lâu trước khi giải đấu diễn ra và liên quan đến hàng loạt lĩnh vực kinh tế.
Thể thao chuyên nghiệp là một cái loại hình dịch vụ làm ra tiền. Ở nhiều nước ở trên thế giới, đặc biệt là đối với những cái nơi mà có cái nền kinh tế rất là phát triển và tiên tiến, thể thao rất là mạnh như Mỹ đó, thể thao chuyên nghiệp nó nằm ở trong cái top 5 mà nó hái ra tiền. Và nó lại liên quan đến rất là nhiều các cái hoạt động, không chỉ là những cái người trực tiếp hoạt động thể thao thôi, mà ăn theo cái thể thao chuyên nghiệp đó, thì nó có rất nhiều các hoạt động dịch vụ gắn liền với nó.
Yeah.
Thì phải nói là cái dịch này đó, khi mà nó diễn ra thì ban đầu cái sự bùng phát của nó chưa có mang tính chất toàn cầu, cho đến khi mà các cái tổ chức WHO đó là tuyên bố dịch này là mang tính chất toàn cầu rồi, rồi các quốc gia cũng bắt đầu ban bố những cái tình trạng khẩn cấp, thì thể thao nó là cái hoạt động của đông người, cho nên là nó phải dừng lại, thì nó có cái ảnh hưởng rất là lớn, rất là sâu rộng. Thì bây giờ chúng ta sẽ thấy rằng là khi mà phải dừng các cái giải thi đấu, ví dụ như là các cái giải bóng đá, thì hiện nay là 5 cái giải lớn là coi như là đã dừng lại hết rồi. La Liga, rồi Serie A, rồi đến giải ngoại hạng Anh, rồi giải của Pháp, giải của Đức là cuối cùng nhất vẫn phải dừng. Đã có các cầu thủ bị nhiễm, rồi các huấn luyện viên, rồi vân vân, và người ta rất là sợ lây lan, mà nhất là cái chuyện này là vấn đề ảnh hưởng đến sức khỏe. Do đó cho nên là không thể nào mà không dừng lại các cuộc thi đấu. Thế thì cái hệ quả của cái chuyện này đó, thì chúng ta cũng biết rằng là trong thể thao chuyên nghiệp nó là dịch vụ để hái ra tiền. Thì trong đó đó nó có 6 cái lĩnh vực. Một là bản quyền truyền hình, nó sẽ ảnh hưởng, bởi vì nếu không có cái trận đấu thì coi như là cũng không có cái broadcasting right, tức là cái bản quyền. Cái thứ hai nữa là khi mà tổ chức trận đấu thì cái match day revenue, tức là cái thu nhập của cái vé hàng ngày đó, là nó chỉ trong những cái ngày thi đấu là nó rất ảnh hưởng. Cái thứ ba nữa là tài trợ. Cái thứ tư nữa là vấn đề quảng cáo hay trang thiết bị. Cái thứ năm nữa là vấn đề chuyển nhượng. Cái thứ sáu là các cái giải thưởng. Thì đó là sáu cái nguồn thu chính. Thì chúng ta nói ví dụ như là đối với lại một cái câu lạc bộ như là câu lạc bộ Barcelona chẳng hạn của năm 2019, thì cái nguồn thu của họ lên đến 840 triệu euro. Trong đó đó thì cái thu lớn nhất tức là các cái dịch vụ 46%, tức là 383,5 triệu euro cho cái tiền mà gọi là các cái dịch vụ, 35% tức là khoảng gần 300 triệu cho cái bản quyền truyền hình, và 19% tức là cái tiền thu từ cái chuyện bán vé và với khán giả. Khi mà họ dừng lại tất cả các cái trận đấu đó, cái thứ nhất là nó ảnh hưởng đến cái cầu thủ, bởi vì các cầu thủ chuyên nghiệp là các cầu thủ có hợp đồng, mà không có thi đấu thì sẽ không có lương, không có thưởng, và rõ ràng là nó ảnh hưởng. Cái thứ hai nữa đó là không phải chỉ riêng các cầu thủ, có huấn luyện viên, có nhà quản lý, rồi có tất cả nào là bác sĩ, một cái đội ngũ chung quanh của một cái đội bóng, một cái câu lạc bộ, thì toàn bộ những cái lực lượng đó là ảnh hưởng. Cái lực lượng thứ hai nữa là khi mà nó không có thi đấu thì sân thi đấu hay là nhà thi đấu, rồi các cái chuyên viên, nhân viên, các dịch vụ liên quan dính dáng đến cái chuyện mà bán vé đó, không có thì không có nguồn thu, thì họ bắt buộc những cái người này, tức là họ không có lương thưởng gì cả, thì coi như là đã ảnh hưởng. Cái thứ ba nữa là tất cả những cái dịch vụ mà nó gắn liền quán bar, rồi nhà hàng, các cái cửa hàng trang phục ở trong cái khu vực của sân vận động thì họ đóng cửa, thì họ không có buôn bán gì được cả, và coi như là không có cái thu nhập. Cái thứ tư nữa tức là ngày nay đó thì chúng ta biết là các cái giải thể thao chuyên nghiệp đó, thì nó gắn với vấn đề tài trợ, mà hãy tài trợ thì nó phải gắn với truyền thông, truyền thông thì nó gắn với lại quảng cáo tiếp thị, tức là nó là một cái chuỗi mà nó xoay vòng chung quanh những cái chuyện đó. Thì nếu mà các cái trận đấu mà phải hoãn hoặc là dừng lại đó, thì toàn bộ các cái chuyện này nó không có diễn ra. Cái thứ năm nữa đó, cái thu nhập nó sẽ giảm, và nói chung là các cái chi phí cho những cái chuyện này chuyện kia của các cái tổ chức đó đó thì nó không có. Nói chung là cái dịch thì nó làm sợ nữa như vậy. Và cái cuối cùng tức là cái hệ quả kéo dài của cái chuyện này, cái hệ quả nó kéo dài mà nó chưa dứt điểm, thì cái mùa giải nó làm cho ảnh hưởng đến các cái mùa giải tiếp theo hoặc là các cái giải tiếp theo thì không thể nào được. Ngay cả các cái giải bóng đá của châu Âu cũng thế, thì người ta cũng theo cái lệnh chính phủ là dừng trong vòng 2 tuần đến 3 tuần, có khi đến 1 tháng để coi như thế nào, và họ cũng phải tính toán cái chuyện tiếp tục. Thì bây giờ nếu là chưa khắc phục được đối với thể thao chuyên nghiệp thì cái chuyện mà tạm hoãn thì họ phải cân nhắc, nhất là cái thể thao chuyên nghiệp phải rất là cẩn trọng trong cái chuyện này, vì nó dính dáng với một cái số lượng không ít người. Chúng ta đã nói đến cái chuyện của một cái giải đấu hoặc là một cái câu lạc bộ, thì bây giờ đối với lại những cái giải lớn mà nó mang tính chất tức là một châu lục như là Euro hay là đến toàn cầu như là Olympic, thì rõ ràng là không phải là một cái điều đơn giản. Chúng ta biết rằng là để đầu tư cho một cái hoạt động của châu lục, ví dụ như cái giải Euro đó, nó dính dáng đến cái hệ thống truyền hình và các cái công tác tổ chức của đến 12 quốc gia ở 12 nơi. Chúng ta biết là một cái đội tuyển mà chuẩn bị cho một cái giải đó, thì họ phải tốn một cái số tiền phải đến mấy trăm triệu cho một cái đợt chuẩn bị. Còn đối với lại Olympic thì lại càng là một cái chuyện rất là lớn. Đối với các nước thì cũng vậy. Do đó cho nên là thì rõ ràng cái thiệt hại của nó rất là...
Vừa rồi là phần phân tích của chuyên gia thể thao Trần Văn Bui từ Texas. Không chỉ có bóng đá, giải đấu bóng bầu dục ở châu Âu, giải đua xe công thức 1 sau khi hủy khai mạc vòng đua Grand Prix tại Úc, thì các chặng đua tiếp theo ở Bahrain dự kiến ngày 22 tháng 3 cũng như chặng Việt Nam ngày 5 tháng 4 đều đã bị hoãn vô thời hạn. Các cuộc thi đấu khác từ đua xe đạp, golf đến tennis, bất kể quy mô danh tiếng thế nào, tổ chức ở đâu cũng đều tạm dừng vô thời hạn. Tất cả phụ thuộc vào cuộc chiến chống đại dịch virus corona trên toàn cầu. Chương trình thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Để kết thúc chương trình ngày Chủ nhật hôm nay của RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris, mời quý thính giả thưởng thức tạp chí Góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo, phiên bản mới của những tình khúc Pháp để đời.
Đôi khi,
một đoạn nhạc phim quảng cáo làm sống lại những giai điệu tiêu biểu cho một thời. Sau trường hợp của nhạc phẩm L'amour, l'amour của Mulucci, nay đến phiên ca khúc để đời La Bohème, kiếp phóng lãng của Aznavour. Đây là dịp để cho chúng ta khám phá lại các bản nhạc Pháp kinh điển qua các bản hòa âm khác lạ. Bài hát Kiếp phóng lãng mà ban đầu nam ca sĩ kiêm tác giả Aznavour viết cho vở nhạc kịch Monsieur Carnaval vào năm 1965 rút cuộc lại trở thành tình khúc gắn liền với tên tuổi của ông. Bài hát này kể lại cuộc sống nghèo khổ nhưng tự do phóng khoáng của giới nghệ sĩ đang chờ thời ở khu phố Montmartre ở Paris. Chính cái tư tưởng phóng khoáng ấy đã khiến cho hiệu thời trang Yves Saint Laurent chọn bài hát này làm nhạc nền quảng cáo cho mùi nước hoa mới tên là Mon Paris Intensément. Bài hát này đã được nhóm sản xuất Stelios phối lại thành một phiên bản hòa âm điện tử, đôi khi đảo ngược hẳn cấu trúc của bản nhạc nguyên tác. Et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin devant un café crème. Et puis aimer la vie, fallait-il que l'on s'aime et qu'on Vĩnh viễn ra đi vào cuối năm 2018, nam danh ca kiêm tác giả người Pháp Charles Aznavour đã để lại một di sản khổng lồ với hơn 1.200 bài hát. Bộ vườn tập của ông cũng là một trong những repertoire được khai thác nhiều nhất sau ngày ông qua đời, dưới dạng nhạc hòa tấu không lời hay là qua các phiên bản hòa âm mới, trong phim quảng cáo hay trong các bộ phim truyện, điện ảnh cũng như truyền hình. Cách đây 2 năm, bộ phim Băng cướp thế kỷ Ocean's 8 đã chọn hai tình khúc quen thuộc với giới yêu nhạc làm nhạc nền cho bộ phim. Đầu tiên hết là giai điệu của Lara mà nhạc sĩ Maurice Jarre đã từng soạn cho bộ phim Bác sĩ Zhivago. Kế đến là tình khúc Parce que tu crois, cũng trích từ tuyển tập La Bohème, kiếp phóng lãng của nam danh ca Aznavour. Parce que tu crois que tu es ma faiblesse, tu me blesses, me meurtris. Trung tuần tháng 4 năm 2020, nữ ca sĩ Shimon Badi trình làng tuyển tập Entre Nous bao gồm tổng cộng 43 ca khúc. Bộ đĩa chọn lọc này được xem như là tuyển tập đầy đủ nhất, phản ánh 15 năm sự nghiệp của nữ ca sĩ người Pháp. Nhân dịp này, Shimon Badi, ngoài những tình khúc đã từng làm nên tên tuổi của cô như Entre Nous, Chuyện đôi ta hay là Je viens du Sud, Người từ phương Nam, còn giới thiệu các bài song ca ăn khách lần đầu tiên được phát hành trên băng đĩa, trong đó có bài song ca với Johnny Hallyday tại sân vận động Parc des Princes vào năm 2003. Còn trên tuyển tập dành riêng cho hai dòng nhạc soul và phúc âm, Shimon Badi cũng đã từng ghi âm lại phiên bản Viens, Viens, một bài hát từng ăn khách trước đây qua tiếng hát của Marie Laforêt. Nguyên tác là một ca khúc tiếng Anh của nam ca sĩ Simon Butterfly, và bản nhạc này từng được phóng tác sang nhiều thứ tiếng, kể cả tiếng Ý và tiếng Pháp. Đối với giới yêu nhạc, đây là dịp để khám phá lại bài hát này qua phần trình bày của Shimon Badi, và cũng là một cách để tưởng nhớ giọng ca của Marie Laforêt qua đời vào cuối năm 2019. Viens, viens, c'est une prière. Viens, viens, pas pour moi mon père. Viens, viens, n'est qu'un long silence. Viens,
rien qui n'en finit pas. Il paraît que son amour tient ton âme. Crois-tu que ça vaut l'amour de ta femme qui a su partager ton destin sans te lâcher la main? Viens, viens, maman, septembre, viens, viens, a repeint la chambre. Viens, viens, comme avant ensemble. Viens, viens, vous y dormirez. Viens, viens, ne dis rien mon père. Viens, viens.
Nhất trong tuần này đến từ một ban nhạc mang tên là Made in Kazakhstan. Ba thành viên của nhóm này chuyên trình bày lại các bản nhạc quen thuộc trong nhiều thứ tiếng, kể cả tiếng Nga, Anh, Pháp hay là Tây Ban Nha. Ban nhạc này chuyên kết hợp âm thanh hiện đại với đàn Dombira, một nhạc cụ truyền thống của Kazakhstan. Cây đàn có hình dáng giống như đàn nguyệt, nhưng do chỉ gồm có 2 dây cho nên cách chơi Dombira lại gần với đàn nhị. Cách đây 3 năm, nhóm này đã có ý tưởng lập ra một dự án ghi âm hộ đem tiếng đàn Dombira truyền thống của Kazakhstan ra thế giới bên ngoài. Kết quả đã vượt qua sự chờ đợi của họ, vì sau khi chinh phục thị trường nội địa, nhóm này còn đi biểu diễn thường xuyên tại nhiều quốc gia như Nga, Phần Lan, Thổ Nhĩ Kỳ hay Malaysia. Chính trong những vòng lưu diễn như vậy, ban nhạc Made in Kazakhstan mới nắm bắt được sự chờ đợi của giới hâm mộ. Họ ghi âm những bài hát có khả năng làm tăng thêm lượng fan đông đảo của mình. Từ những giai điệu cực kỳ nổi tiếng như Hotel California của nhóm The Eagles trong tiếng Anh, Besame Mucho trong tiếng Tây Ban Nha, hay là E Si Tu N'Existais Pas của Joe Dassin trong tiếng Pháp. Ban nhạc này đã liên tục gây ngạc nhiên cho giới hâm mộ với những bản phối khác thường. Họ dùng âm thanh cổ xưa để tạo thêm phiên bản mới và thổi một chút âm nhạc thế giới vào trong những tình khúc để đợi.
Chương trình RFI Việt ngữ hôm nay vừa kết thúc với tạp chí Góc vườn âm nhạc. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loạt. Trở thành tâm dịch COVID-19, nhiều nước châu Âu ban hành các biện pháp mạnh. Pháp ra lệnh đóng cửa nhà hàng, cà phê vũ trường, Tây Ban Nha phong tỏa đi lại trên toàn quốc. Philippines chống dịch, thiết quân luật bắt đầu có hiệu lực tại thủ đô Manila. Sau châu Âu đến lượt công dân Anh Quốc và Ireland bị Washington cấm nhập cảnh vào nước Mỹ. Kính thưa quý vị, trong chương trình ngày mai, ngoài bản tin thời sự và phần điểm báo, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Việt Nam, dịch virus corona và tác động đối với ngành du lịch của Việt Nam. Thu Hằng phỏng vấn ông Nguyễn Ngọc Toản, giám đốc một công ty lữ hành tại Sài Gòn. Mời quý thính giả đón nghe trong chương trình ngày mai. Bây giờ xin tạm biệt quý vị. Phần kỹ thuật hôm nay do Razina phụ trách. Merci và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.